đi học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, uống nước là một nhu cầu cơ bản của cơ thể, giống như là hít thở để sống vậy. Nhưng mà không phải ai cũng làm được đúng và đủ. Có nghĩa là không phải ai cũng uống đủ nước và uống đúng cái cách uống nước để cho giúp cho cơ thể của mình khỏe mạnh và lá thận và hai trái thận của mình khỏe mạnh. Như vậy uống ít nước dẫn tới gây sỏi thận là một vấn đề băn khoăn và là một cái vấn đề y học, y tế đang ngày càng báo động, là vì ngày nay mọi chuyện nó cuộc sống nó càng trở nên bận rộn thì mọi người càng ít có thời gian chăm chút cho sức khỏe, trong đó cũng có cái việc là ít có thời gian uống đủ nước cho cơ thể. Vậy thì uống ít nước gây sỏi thận như thế nào, cùng tìm hiểu với chúng tôi ngày hôm nay và đặt câu hỏi trong phần bình luận trong lúc chương trình đang diễn ra với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Trà My xin chào mừng bác sĩ Khanh trở lại với chương trình hôm nay.
Yes, xin kính chào Trà My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, trong chủ đề uống ít nước gây sỏi thận thì câu hỏi đầu tiên xin bác sĩ giúp quý khán thính giả hiểu biết rõ về thận, vai trò chức năng của thận trong cơ thể. Sau đó mình sẽ nói nước có vai trò như thế nào và uống ít nước thì tại sao gây sỏi thận. Nói về thận thì xin giới chuyên môn cho quý khán thính giả được tìm hiểu về cái cơ quan bộ phận này trong cơ thể một chút xíu.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì đúng như Trà My vừa nói, thưa quý vị, là nếu mà mình uống ít nước á, thì có thể là cái nước nó sẽ, tại vì cái nước khi quý vị uống vô đó, nó làm cho cái nước tiểu của mình nó loãng một chút xíu. Thì khi nước tiểu nó không có bị đặc nữa quý vị, thì nó có thể là nó sẽ tạo ra cái sạn thận cho quý vị.
Nhưng mà xin hỏi bác sĩ, thận là cơ quan bộ phận trong cơ thể của mình, nó có vai trò nhiệm vụ gì như thế nào, quan trọng ra sao, trước khi mình bắt đầu vô sâu những chi tiết?
Vâng, cảm ơn cả mình. Thưa quý vị, trái thận nó có rất là nhiều công việc. Những cái việc chính mình sẽ chia sẻ với quý vị. Cái việc quan trọng nhất của thận đó là nó lọc máu cho quý vị, lọc những cái chất dơ, chất bẩn trong cái máu mình ra cơ thể của mình quý vị. Thứ hai là cái thận mình nó điều chỉnh cái nước trong cơ thể quý vị. Hay là nhiều nước quá, ít nước quá thì thận nó sẽ có cái sự cân bằng đó cho quý vị. Và điều thứ ba là các chất khoáng trong máu của quý vị như là muối, sodium, calcium, potassium, thưa quý vị, tất cả cái này là được sự cân bằng của nhờ cái trái thận. Và điều thứ tư, thưa quý vị, là trái thận rất là quan trọng để điều chỉnh cái áp huyết cho quý vị, là cái thăng sông của quý vị. Và thận quý vị cũng tạo ra cái chất hormone rất là quan trọng để mà sản xuất máu đỏ, thường đó là cái erythropoietin được thận điều tiết ra, hoặc là cái chất gọi là calcitriol là để điều chỉnh vitamin D cho quý vị và cái xương của quý vị, sức khỏe của xương quý vị, và đồng thời về cái tăng sông mình đã nhắc qua hồi nãy, thưa quý vị.
Đã hiểu về vai trò của thận rồi thì bây giờ xin tìm hiểu về vai trò của nước đối với cơ thể của mình, đối với sức khỏe của mình. Nước có vai trò bổn phận như thế nào, góp phần như thế nào trong cơ thể, trong cái sự hoạt động và cái sự sống của mình, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, cảm ơn Trà My. Thưa quý vị, nước nó cực kỳ quan trọng quý vị, tại vì quý vị nhớ là cái cơ thể của mình là khoảng độ là 60% là nước quý vị, nên tất cả các tế bào quý vị là cần phải có cái nước để mình uống vô, nên là người mình không có để khô được. Và nước cũng giúp cho để điều khiển cái nhiệt độ trong cơ thể quý vị. Ví dụ như là trời người mà nó nóng quá, cái việc toát mồ hôi để mà giải nhiệt cho cái cơ thể của mình. Và quý vị nhớ là nước là những cái dòng, những cái con đường để dẫn những cái chất bổ tới các tế bào của mình. Và nước cũng là những con đường để dẫn những chất độc trong đường ra khỏi cơ thể để mà giúp cho vị được khỏe mạnh hơn. Cho nên nước rất là quan trọng, thưa quý vị.
Bây giờ mình biết chức năng của thận, biết vai trò của nước rồi thì bây giờ xin hỏi về sỏi thận. Uống ít nước gây sỏi thận thì xin hỏi bác sĩ, sỏi thận là gì cái đã?
Vâng, thưa quý vị, sỏi thận đúng ra đó nó là một cái chất khoáng trong cơ thể quý vị. Ai cũng có chất khoáng hết quý vị, chất khoáng là mineral với lại các muối trong cơ thể quý vị. Thì thưa quý vị, cái chất khoáng thì thường nó có mấy loại. Cái người ta hay quan tâm nhất là cái canxi, là cái calcium đó quý vị. Đây là một trong cái chất khoáng trong cơ thể quý vị, có thể nó từ nhỏ tới lớn. Thì khi nó chút xíu bằng cái hạt cát, nhưng mà từ từ có thể nó lớn lên thành những cái trên 5 tới 6 mm, nó to hơn rất là lớn quý vị. Và đó là một cái mà thông thường nhất là cái canxi. Còn những cái sỏi thận khác có thể làm bằng cái chất gọi là uric acid hay là acid uric. Cái đó thì thường thường là cái người mình có nhiều chất acid quá. Nghĩa là những người mà bị bệnh gout, gout đó quý vị. Hay là những người nào mà ăn chất đạm nhiều quá để người nó khô. Thì cũng bị cái đó, đó là một cái loại sỏi là uric acid quý vị. Còn có một loại nữa quý vị là cũng rất là thông thường, nhất là những bên phái phụ nữ, gọi là cái struvite stone, là một cái loại sạn nó mọc lớn rất là nhanh quý vị. Và đây là thông thường cho những người phụ nữ hay là những người nào hay bị viêm đường tiểu, vì những một số loại vi trùng của đường tiểu như là loại Proteus, nó tạo ra, nó chính cái vi khuẩn này nó tạo ra cái sạn gọi là struvite stone quý vị. Và có một số sạn gọi là di truyền theo những cái bệnh gọi là cystine, tức là những cái chất acid amin trong cơ thể mình nó ra đường tiểu vì cái bệnh di truyền thì nó cũng tạo ra những cái sạn như vậy. Nhưng mà thông thường nhất vẫn là cái sạn canxi.
Thưa bác sĩ, và nói về cái kích thước của sỏi thận, sạn thận đó, mình nghe sỏi, nghe sạn thì mình biết rằng là nó cũng có kích thước ít nhất bằng đầu ngón tay đó, hoặc là từ hạt tiêu trở lên. Nhưng mà Trâm Mi cũng thấy có những cái sạn thận, sỏi thận mà nó to khủng khiếp. Thì xin hỏi về cái kích thước mà nhỏ nhất của sỏi thận là bao nhiêu và lớn nhất là bao nhiêu, để mình tìm hiểu rõ cái sạn thận này nó có thể phát triển như thế nào, tới kích cỡ quy mô như thế nào trong cơ thể của mình nếu tích tụ ứ động lâu ngày.
Dạ vâng, thưa quý vị, lúc đầu rất lúc mà cái sỏi hay cái sạn thận nó bắt đầu quý vị thì chưa gọi là sỏi hay sạn mà nó gọi là cái crystal và cái crystal là nó bé chút xíu, như quý vị nói là cái crystal là như vậy, như cái hạt cát đó quý vị, nó rất là nhỏ, rất là mịn, nhưng mà qua thời gian càng ngày nó càng to ra. Thông thường nếu mà nó dưới 5 mm đó quý vị thì đôi khi cái cơ thể mình nó cũng tự đào thải ra được, nhưng mà từ từ nó sẽ lớn lên trên 5 cm thì tùy theo mỗi trường hợp và thời gian, thì cái đó là người ta phải dùng những cái phương pháp đặc biệt để mà giải quyết những cái sạn này. Còn nếu mà nhắc cho quý vị một cái loại sạn gọi là struvite stone đó, thì cái đó là thường thường cho những người hay bị viêm đường tiểu. Thì cái loại stone này đó quý vị, nó mọc rất là nhanh, đôi khi đó là nó cả cái trái thận mình á, nó đặt vô luôn, nó kín luôn. Đa số là cái đó là phải giải phẫu để mà lấy nó ra, lấy từ nó thành hình quả thận mình luôn đó, thưa quý vị. Nó rất là lớn.
Bây giờ xin hỏi về cái chủ đề chính là uống ít nước thì gây sỏi thận. Xin bác sĩ giải thích tại sao có điều này. Khi mà cơ thể không đủ nước thì chuyện gì xảy ra trong trái thận của mình dẫn tới sỏi thận?
Dạ vâng. Khi mình uống ít nước đó quý vị thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất đó là nước nó lại người mình nó bị khô quý vị. Thì khi mình uống ít nước đó, cái cơ thể quý vị đó nó sẽ tìm cách nó giữ lại nước. Thì cái nước của quý vị thông th nước tiểu của quý vị thông thường đó là nó trong và nó màu vàng nhạt. Thì mình cũng biết được đó là mình đang uống đủ nước. Nhưng mà khi mà quý vị để cho người nó bị khô và thiếu nước á, thì cái thận quý vị đó nó sẽ tìm cách nó giữ nước lại. Khi mà giữ nước lại đó quý vị thì cái nước tiểu mình nó trở thành rất là đặc. Và khi mà nước tiểu nó gọi là nó concentrate đó, thì mình dùng là cái từ đặc đó quý vị. Thì đặc nghĩa là những cái chất muối, những cái chất canxi, những cái chất uric acid, chất acid amin nó bị tích tụ lại rất là nhiều. Thì đó là cái thời điểm bắt đầu nó sẽ tạo ra cái crystal và cái crystal đó quý vị. Thì từ cái crystal đó nó mới trở thành những cái sạn thận trong tương lai.
Và xin hỏi bác sĩ thì uống ít nước bao nhiêu lâu thì mới gây sạn thận? 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm?
Vâng, thưa quý vị, thật ra là mình cũng không tính được là ít được bao nhiêu lâu. Mình nói có thể nói là thường xuyên thôi quý vị, tại vì đa số là cái gì cũng có cái thời gian. Như là cái crystal mình vừa nói quý vị là vì nó đặc quá, cái nước tiểu nó đặc quá, nó không được cái độ nước nhiều để mà làm cho loãng ra. Thì khi nước tiểu nó loãng ấy, thì nó đẩy đi những cái crystal nhỏ để nó tránh cái cơ hội để nó trở thành những cái sạn thận. Cho nên sự thật ra đây là qua thời gian đó quý vị, và cũng khó nói được là chính xác là bao lâu. Mỗi một người sẽ một khác, nhưng mà nếu mà quý vị cứ để người thường xuyên thiếu nước khô, hoặc là đó là cho một cái lý do mà ngăn ngừa hay nhất để tránh sạn thận là đừng để cho người nó khô.
Như vậy thì cũng khó biết được là uống ít nước bao lâu thì gây sỏi thận, sạn thận. Nhưng mà có triệu chứng biểu hiện nào báo động sỏi thận, sạn thận trong người hay không? Thì cũng xin hỏi bác sĩ những triệu chứng biểu hiện.
Vâng, nhưng mà trở lại câu hỏi thật nãy thật nhanh, là mặc dù mình không biết là bao lâu, nhưng mà cái chính cái quan trọng đó là quý vị phải giữ nước uống cho đầy đủ, thì như vậy đó là cái ngăn ngăn chặn, chứ không phải là bao lâu để cho bị khô cơ thể thôi quý vị. Còn cái biểu hiệu của cái triệu chứng của sạn thận đó quý vị, thì thông thường có thể lúc nếu mà mới đầu á, thì mình nói cái căn bản trước đi là mình đau, cái đau là cái chính. là rất là đau quý vị. Thì cái đau sạn thận nó có cái đặc biệt là giống như là có cái con dao nó cắt vô, có cái kim nó chọc vô cái lưng của mình. Và khi mà cái sạn mà nó có chạy đó quý vị, thì thường nó chạy từ lưng, nó chạy ra phía trước cái bụng của mình và xuống cái háng hay xuống cái chân của mình. Thì đó là một cái đầu tiên là quý vị thấy là cái triệu chứng của cái sạn thận. Cái thứ hai đó là nước tiểu mình sẽ thấy nó có máu, nó sẽ có cái màu hồng, màu đỏ hoặc màu nâu. Đó là cái đó là những cái hiện tượng của máu thưa quý vị. Đôi khi mình đau quá mình sẽ có cái sự buồn nôn, buồn ói. Còn có khi nếu mà mình có sạn thận mà nó vô cái bọc đáy hay là cái bàng quang của quý vị đó, thì đôi khi nó sẽ làm cho khó chịu và quý vị muốn đi tiểu rất là nhiều lần, mặc dù đi tiểu không có thấy cái nước tiểu, giống như là người viêm đường tiểu đó quý vị. Và nếu mà chẳng may mà mình bị viêm, tức là bị vi trùng trong cái đường tiểu của mình, thì sẽ kèm theo là bị sốt, nóng hoặc là bị ớn lạnh. Đấy.
Dạ, thưa bác sĩ này, bác sĩ nói là cái triệu chứng của sạn thận là đau ở phía lưng chứ không phải đau phía trước, tại vì người ta cứ nghĩ rằng sạn thận, bọng đái thận với bọng đái nó nằm ở phía trước bụng, dưới bụng một chút xíu, nhưng mà cái biểu hiện
Vâng.
của sỏi thận lại là đau sau lưng. Thì xin hỏi đau bên trái hay bên phải hay là cả hai?
Vâng, thì tùy theo nó mà cái sạn ở bên thận bên tay trái thì sẽ là bên tay trái và nó sẽ chạy qua cái bụng và háng bên tay trái. Còn ngược lại bên tay phải thì sẽ bên tay phải thưa quý vị.
Ngoài ra, ngoài những cái biểu hiện đau nhức trong người như vậy đó, hoặc là những cái biểu hiện về nước tiểu đó, thì không biết là có những cái vật thể gì trong nước tiểu để mình nhận dạng là mình bị sỏi thận, sạn thận hay không?
Vâng, thì đa số thì những cái nhận diện là họ thấy là thứ nhất là cái nước tiểu màu nó đậm quá, thì cái đó cũng là một cái hiện tượng là và kèm theo là cái thay đổi của cái màu của nước tiểu của mình. Tại vì đa số là nếu mà sạn thận thì cái cụm sạn á thưa quý vị, nó không có phải là nó tròn mà nó trơn, mà nó lại nó rất là sắc như là những cái đường dao nhỏ hay cái kim nhỏ quý vị, và khi nó chạy đó là nó cắt trong những cái, nó làm cho nó cắt vô những cái đường tế bào trong cái thận của quý vị, hoặc là cái niệu quản là cái bộ phận mà từ cái thận nối qua cái bàng quang của mình á, là cái đường đó hay là cái cầu, thì nó cũng vô cái bàng quang mình có thể nó cắt vô cái tế bào trong đó thì nó ra những cái máu. Thì đó là mình biết là mình sẽ có vấn đề.
Và có những người nói rằng là tôi cảm thấy trong nước tiểu tôi có những viên sỏi nho nhỏ, có những cái viên sạn nho nhỏ, thì đó có phải là biểu hiện của sạn thận đúng hay không? Và nếu một khi mà sỏi sạn mà nó ra cái nước tiểu thì cái mức độ quan trọng, trầm trọng, nghiêm trọng của bệnh như thế nào?
Vâng, thưa quý vị, sự thật ra thì nếu mà cái sạn của mình á, mà nó nhỏ, thông thường mà nó dưới dưới 5 mm đó quý vị, hay là khoảng 4 trở xuống hoặc là 2.5 trở xuống, nó rất là nhỏ đó quý vị, thì cái cơ thể mình có thể là nó sẽ đào thải ra được. Đôi khi bệnh nhân, nhất là bệnh nhân mình bị đau đi phòng cấp cứu, thì các bác sĩ hay cho một cái miếng lưới nhỏ, như là những cái phễu nhỏ, một cái lưới đó quý vị, thì họ yêu cầu là mỗi lần đi tiểu đó thì tiểu qua cái miếng lưới đó, thì đôi khi mình sẽ thấy được những cái sạn đó mình nhặt lại được thì có thể mang vô để kiểm tra. Thì đó là đúng, tức là khi đi tiểu ra những cái sạn nhỏ đó, cái chuyện đó rất là có thể, nhưng mà thông thường mà cái gì trên 5 5 mm là không có thể.
Nếu mà nó trên 5 mm là nó không ra, không đào thải ra đường nước tiểu được, và lúc đó phải
Vâng.
can thiệp bằng những cách khác. Dạ, thì một
Vâng.
lát mình sẽ hỏi về những cái cách can thiệp và để giải quyết sạn thận như thế nào. Nhưng mà bây giờ xin hỏi về cái sự ảnh hưởng tới sức khỏe, cái tác động tai hại của sạn thận đối với sức khỏe. Thì xin hỏi bác sĩ, nếu bị sỏi thận, sạn thận vì nhiều lý do, trong đó có lý do thiếu nước đi, thì những cái biến chứng từ nhẹ nhất tới nặng nhất của sỏi thận, sạn thận là gì, để mình biết cái sự nghiêm trọng của căn bệnh này như thế nào?
Dạ vâng. Thưa quý vị, nếu mà nhẹ nhất đó quý vị, thì nhiều khi quý vị sẽ không có thấy gì hết. Tại vì khi nào mà cái crystal thưa quý vị là crystal thôi, mà cái hạt cát thôi, thì lúc đó mình lại không có cái triệu chứng gì cả. Và đôi khi nếu mà to hơn chút xíu, có thể là quý vị thấy nó hơi nhức nhức nhối cái lưng chút xíu, cũng cũng nhẹ rồi quý vị, cũng không có cái triệu chứng gì lớn hết. Đôi khi nó to hơn chút xíu nữa đó, thì khi vô tình mình đi khám bác sĩ, vô tình thử nước tiểu định kỳ, thì cũng lại vô tình nữa là thấy cái nước tiểu lại có tí máu, mà cái máu này đó là quý vị không có thấy được, bởi vì đó là vì nó ít quá, nhưng mà cái máy có thể nó thấy được, cái máy cái cách mà thử nghiệm có thể thấy được cái máu đó. Cho nên là bắt đầu tạo ra cái sự nghi ngờ là phải kiểm tra thêm. Rồi khi mà cái sạn thận mà nó lớn hơn chút xíu thì có thể là nó sẽ có khả năng nó chạy, và khi mà nó chạy rồi đó là nó có thể nó làm cho rất là khó chịu cái thận của mình, hay là cái niệu quản, hoặc là cái bọng bọng đái mình, hay là cái bàng quang mình, hoặc là cái đường tiểu đi ra ngoài. Thì bắt đầu khi nó cắt vô rồi đó, bắt đầu mình sẽ thấy đau, thì là đó là cái đau là bắt đầu là nặng hơn chút xíu là thấy đau. Bởi vì nếu mà nó nhỏ đó thì nó cũng thể nó thoát ra được cơ thể, nhưng mà vẫn là rất là đau thưa quý vị. Tại vì họ tả là cái sạn thận khi nó chạy ra khỏi cơ thể là một cái triệu chứng đau nhất mà con người có thể thấy được. Thì đó, còn cái sạn nếu mà nó chạy ra khỏi cái đường tiểu của từ thận mà nó qua cái đường tiểu của mình và trong cái bàng quang của quý vị, thì nó phải có một cái lối thoát ra là cái niệu đạo của mình. Nếu mà nó bị tắc tị ở đó là quý vị tiểu không được, hoặc là mình đi sẽ đi tiểu nhiều lần, thì quý vị sẽ thấy triệu chứng nhiều hơn. Và nếu mà nó bị tắc ở chỗ đó đó thì cái nước tiểu của quý vị đó, nó không có thoát ra khỏi được cơ thể, thì nó sẽ lại ứ đọng ngược lại, thì nó đưa ngược lên cái thận. Thì cái đó nó tiếng Anh gọi là hydronephrosis, là cái thận bắt đầu nó bị ứa nước đi đưa ngược lại quý vị, vì nó không thoát được lối bình thường. Thì cái đó có thể tạo ra hư thận. Và để lâu dài mà không chữa thì quý vị sẽ bị hư thận luôn. Đó là triệu chứng nặng hơn nữa là bị hư thận. Thì nó đi từ nhẹ tới nặng là như vậy thôi quý vị.
Dạ. Và biến chứng nặng nhất là gây hư thận, thì xin hỏi bác sĩ, hư thận thì ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới tuổi thọ ra sao? Hư thận có phải là một căn bệnh chết người hay không?
Là vâng, thì quý vị thấy là các quý vị nào mà đã phải đi chạy thận hay là dialysis đó quý vị, đó là ví dụ là của hư thận gọi là đoạn đoạn chót này, và đó là cái trường hợp là mình phải dùng cái máy để lọc cái chất độc trong cơ thể, lọc máu ra khỏi cơ thể cho mình. Và thì mình cũng biết là cái vị nào mà chẳng may mà phải đi lọc máu hay là hư thận tới cái mức đó thì tất nhiên là cái tuổi thọ mình sẽ bị giảm và cái hệ miễn nhiễm mình sẽ rất là yếu. So với những người bình thường thưa quý vị.
Như vậy hư thận là ảnh hưởng tới sức khỏe lẫn tuổi thọ, cái mức độ tàn phá cao nhất là có thể phải thay thận lọc máu, và cái điều đó thì dĩ nhiên là không ai có thể sống thọ với một cơ thể phải thay thận lọc máu hàng ngày hoặc hàng
Vâng.
tuần. Thưa bác
Dạ
sĩ,
vâng.
nói về hư thận thì có nhiều người cũng thể thắc mắc là trong người chúng ta có hai trái thận, nếu hư một trái vẫn có một trái còn lại sống được, sống khỏe chứ sao, phải thay hoặc là phải lọc máu?
Đấy vâng. Có nhiều người bẩm sinh cũng có một một trái thận thưa quý vị, cho nên là có một trái thận thì mình vẫn sống được không có sao bình thường, hoặc là mình cũng đi làm organ donation thì cũng không có sao thưa quý vị. Tuy nhiên là mình bị giảm đi phân nửa thôi, nhưng mà vẫn là sống bình thường khỏe mạnh. Nhưng mà đây là trường hợp nếu mình bị cả hai thận nếu mình nói, hoặc là cái thận của quý vị nó bị viêm, là một vấn đề khác. Ví dụ như là quý vị bị sạn thận, nó làm cho hư thận, nhưng mà khi mình bị sạn thận đó bị vi khuẩn nó bị xâm nhập vô, thì nếu mà xâm nhập vào đó quý vị thì mình có thể là sẽ bị gọi là pyelonephritis, tức là mình bị mủ, nó làm bị mủ trong cái thận của mình. Và cái mủ đó nếu mà không chữa kịp đó quý vị, nó sẽ vô máu, là nó gọi là sepsis, tức là viêm cả cơ thể. Lúc đó nó là cái loại viêm đó nó rất là nguy hiểm, tại vì nhiều cơ quan nội tạng của quý vị sẽ bị gọi là shut down, nó đóng xuống không làm việc được nữa, thì sẽ đưa tới tử vong.
Như vậy thì đã trả lời những thắc mắc về những biến chứng tai hại của sỏi thận rồi. Thì có người thắc mắc rằng, thưa bác sĩ, căn bệnh sỏi thận này nó có di truyền hay không? Ví dụ cha mẹ ông bà có người bị sỏi thận, con cháu có nguy cơ bị sỏi thận hay không?
Dạ vâng, chắc chắn là có thưa quý vị. Thứ nhất là mình có nhắc quý vị hồi nãy là cái bệnh mà cystinuria cũng là một cái bệnh gọi là cái chất cystine, là một cái acid amin trong máu nó bị đưa ra cái chất đó rất là nhiều. Cái đó cũng tạo ra một cái loại sỏi thận. Cái thứ hai đó quý vị là mình biết là có một số người họ bị đi tiểu ra chất canxi rất là nhiều. Cái đó cũng là một cái bệnh di truyền. Vì nếu tiểu ra canxi nhiều thì mình sẽ dễ bị cái sạn canxi quý vị. Và một số người họ bị bệnh về gan, thì họ cũng cũng là hiếm, nhưng mà nó gọi là primary hyperoxaluria, thì cái đó đó là họ tạo cái calcium rất là nhiều. Và còn một cái nữa là cái bệnh gút, quý vị, gút cũng là một cái bệnh có di truyền. Và cái đó cũng là vì cái uric acid nó tạo ra cái loại sạn gọi là acid uric, thì cái đó cũng là có cái di truyền thưa quý vị. Cho nên đó là chắc chắn là có cái sự di truyền, chưa kể cả cái có một số người bị gọi là PKD, tức là polycystic kidney disease. Cái đó là cái thận họ như nó có nhiều những cái gọi là cái u u nan quý vị. Thì những cái u nan đó mà rất là nhiều, như vậy là chút xíu quý vị, thì những cái đó cũng có cái di truyền, nhưng mà những người này cũng hay bị sạn thận thưa quý vị.
Bây giờ nói về cái nguyên nhân uống ít nước gây sạn thận thì nãy bác sĩ đã giải thích cái cơ chế tại sao ít nước gây sạn thận rồi. Thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ đó là có những cái nguyên nhân nào khác gây sạn thận nữa không? Ngoài uống ít nước, ngoài di truyền thì mình cũng tìm hiểu luôn căn bệnh sạn thận, sỏi thận này có những nguyên nhân nào khác cũng có thể dẫn tới.
Dạ vâng. Thưa quý vị, có một số người bị bệnh gọi là obesity, tức là béo phì. Thường thường được định nghĩa là những cái chiều cao và cái cân của họ là cái BMI, là cái Body Mass Index là 30 trở lên. Thì những người này là họ hay bị đào thải trong cơ thể ra cái chất gọi là chất oxalate, chất uric acid, cái muối. Và những cái chất này trong những cái người bệnh bệnh béo phì hay đưa khỏi ra cơ thể, hay tạo ra sạn thận. Chưa kể là họ những người mập mà hay là bị béo phì này, họ bị cái gọi là nó gần như là tiểu đường, nhưng mà họ chưa tới cái mức đó gọi là insulin resistant, thì giống như tiền tiểu đường đó quý vị. Thì những người
Kháng
này họ cũng
insulin, dạ kháng insulin.
kháng insulin, thì họ sẽ đẩy ra cái chất acid uric rất là nhiều, và họ cũng hay bị cái loại sạn gọi là sạn uric acid thay vì cái sạn canxi. Đó là một cái vấn đề mình chưa có nhắc tới. Cái thứ hai quý vị là một số bệnh nhân họ uống thuốc lợi tiểu, không phải lợi tiểu nào cũng bị, nhưng mà một số thuốc lợi tiểu thì cái người họ nó thải ra cái chất canxi trong nước tiểu rất là nhiều. Thì khi mà uống thuốc lợi tiểu mà cái loại lợi tiểu nào mà thải ra canxi nhiều đó, thì quý vị biết là canxi lại là cái chất để mà tạo ra sạn là canxi. Còn có một số người bệnh nhân của mình cũng hay quan tâm, mình hay nói với họ là họ hay bị bệnh đau bao tử. Họ hay uống cái thuốc gọi là antacid, là cái thuốc mà họ nhai, như ở Cali mình thì hay dùng cái thuốc gọi là Mintox quý vị, thì mỗi một vùng có một cái thuốc khác nhau. Các người thì dùng thuốc Tums, hoặc là mình không biết ở nước khác là dùng đến thuốc nào, mà đa số đó nó là một loại canxi, là người ta nhai vô bao tử họ đã dễ dễ chịu khi đau bao tử. Mà những người mà dùng antacid nhiều đó quý vị cũng sẽ rất là dễ bị sạn thận, vì cái canxi mình cho vô người quá nhiều. Thưa quý vị, đó là những cái ví dụ. Còn cũng hiếm, nhưng mà có một số người mà bị bệnh nhức đầu, migraine headache, là mà bệnh nhức đầu nửa người đó, thì mà bị kinh niên qua năm ngày tháng á, thì bác sĩ về thần kinh hay cho họ cái thuốc gọi là Topamax hay là topiramate. Thì cái thuốc này quý vị thông thường cũng hay làm, đó là một cái thuốc để chữa bệnh động kinh nữa và nhức đầu, cả hai quý vị. Thì cái này cũng hay làm cho bị tạo ra cái calcium phosphate stone, tức là những loại canxi, vôi canxi trong cái đường tiểu của mình.
Đó là một số những
Dạ
nguyên
vâng.
nhân khác cũng gây sạn thận. Thưa bác sĩ,
Dạ
nãy
vâng.
còn nguyên nhân nào khác? Xin bác sĩ tiếp lời.
À không, mình không nghe cho mình vừa nói thì xin lỗi.
Trong những cái nguyên nhân mà bác sĩ vừa kể đó, có nguyên nhân là uống thuốc lợi tiểu, uống những chất lợi tiểu mà cũng gây sạn thận, thì cái điều này nó cũng hơi gây thắc mắc, là tại vì lợi tiểu có nghĩa là mình đi ra, mình đào thải ra nhanh lẹ tốt, mà tại sao nó lại bí tắc chỗ nào mà nó lại gây sạn trong thận của mình? Tôi tưởng là lợi tiểu là nó ra hết, đào thải nhanh gọn là tốt chứ sao, tại sao uống lợi tiểu mà lại gây sạn thận? Thưa bác sĩ giải thích giúp.
Dạ vâng. Thứ nhất là khi mà mình đi tiểu nhiều, mình uống nước nhiều đi, thì đó là cái nước bình thường trong cơ thể mình nó có. Nhưng mà đây là cái lợi tiểu này đó, là nó đặc biệt đó, là khi nó kéo cái nước tiểu mình ra đó, mà nó lại lôi theo cái canxi nữa. Đó là cái sự khác biệt của đi tiểu bình thường. Cho nên là khi mà vì vì thuốc mà nó kéo chất canxi cùng với lại nước tiểu. Còn khi mình đi tiểu bình thường thì mình kéo nước thôi. Đây là mình vừa kéo nước vừa kéo theo canxi nữa, thì chính vì như vậy thì là mình tăng cái mức độ chất khoáng canxi trong cái đường tiểu của mình, thì mình tạo ra cái cơ hội để tạo ra những cái crystal và từ từ dẫn trở thành những cái sạn thận, gọi là calcium oxalate thưa quý vị.
Cảm ơn bác sĩ. Nói về những nguyên nhân gây sạn thận thì cũng có người sẽ thắc mắc để uống nước ít thì gây sạn thận, nãy giờ mình nói rồi, nhưng mà nhịn tiểu có gây sạn thận hay không? Nhiều khi tôi uống nước nhiều nhưng mà tôi không có nhiều điều kiện đi tiểu, tôi hay giữ lại, thì không biết là giữ nước tiểu trong người thì chỉ có vấn đề với bọng đái, bàng quang thôi hay là có gây sạn thận luôn không bác sĩ?
Dạ vâng, khi mình giữ nước tiểu đó thì nó không có trực tiếp tạo ra sạn thận, nhưng mà có thể là gián tiếp rồi quý vị. Tại vì khi mà quý vị giữ nước tiểu á, chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là cái cơ hội để viêm đường tiểu nó sẽ cao hơn, vì cái nước tiểu của mình mà nó nằm một chỗ thì với đầu vi khuẩn nó phát triển. Và nếu mà quý vị tiểu bình thường thì trung bình là cứ một ngày khoảng 8 lần đi thưa quý vị, thì những cái chất bacteria, các vi khuẩn nó sẽ đưa ra khỏi cơ thể. Còn nếu mà khi mà quý vị mà ngựa mà giữ đó, thì là gián tiếp là tại vì khi mình tạo ra vi khuẩn mà chẳng may mình trúng phải các loại vi khuẩn mà tạo ra cái loại sạn, mình nếu mà nói cái vị gọi là struvite stone, tức là cái mà struvite nó một loại sạn, và cái sạn này nó phát triển rất là nhanh, nó không phải là qua thời gian mà nó tức là nó qua thời gian mà nó có thể nó to, nó rất là lớn, mà có thể nó cả cái thận quý vị nó sẽ đặt cái sạn này luôn, là struvite stone. Thì cái đó là thường thường là phải giải phẫu, phải mổ đi, cho nên là mình không nên giữ cái nước tiểu. Và khi quý vị giữ nước tiểu mình cũng tạo ra cơ hội là cái bọng đái mình nó sẽ bị cái bọng căng nó sẽ bị căng ra, nó sẽ bị to ra qua thời gian. Thì lúc đó nó mình thứ nhất là mình cũng không có tống đi những cái chất dơ trong cái đường tiểu, nhưng mà thứ hai đó là cái bàng quang mình nó sẽ quen trong cái trạng thái đó rồi, thì từ từ nước tiểu mình nó sẽ bị tích tụ trở lại và nó không được thông như là bình thường, nên là không không có nên làm như vậy.
Chúng ta đang nói về uống ít nước gây sỏi thận, sạn thận. Quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề hoặc liên quan tới bệnh tật cá nhân, xin để trong phần bình luận sẽ được giải đáp trong lúc chương trình diễn ra trực tiếp lúc này. Sau một số câu hỏi nữa thì Trà My sẽ lấy câu hỏi từ trong phần bình luận của quý khán giả để bác sĩ Bảo Khanh giải đáp nhé. Thưa bác sĩ, vẫn nói về những nguyên nhân gây sạn thận, sỏi thận. Một lát nữa mình sẽ nói rằng như vậy thì uống ít nước như thế nào là ít, như thế nào là đủ, như thế nào là nhiều. Thì ít sao, nhiều thì có hại gì không? Nhưng mà lúc này nói về những nguyên nhân gây sỏi thận, sạn thận thì cũng có một thắc mắc khác. Ngoài cái chuyện uống ít nước thì chuyện ăn uống, ăn thì ăn cái gì gây sạn thận, có những thức ăn nào mà dễ gây sạn thận hay không, hay là có những thức ăn nào mà chống sạn thận hay không, thì cũng xin hỏi về con đường ăn uống thực phẩm thưa bác sĩ.
Dạ vâng, thưa quý vị, khi mình nói tới ăn đó, thì mình sẽ có một số đồ ăn nó sẽ tạo ra cái sạn thận. Thứ nhất là những cái mà có thể tạo ra cái sạn, như là mình nói là cái beet, beet là cái gì nhỉ? Beet là cái
Củ dền đỏ.
củ dền đỏ, thưa quý vị. Cái củ dền nó cũng có nhiều cái chất hóa trong đó, và nó có thể nó tạo ra cái cái uric acid cho quý vị, và mình tạo ra cái sạn thận cho quý vị. Nó là một cái mà đồ ăn mà người ta hay hay tránh cho quý vị. Có một cái đồ ăn nữa đó là cái món là mà có cái gọi là cái đậu nành, các loại đậu đó quý vị. Thì đậu nành nó cũng có thể tạo ra những cái chất mà có thể gọi là oxalic đó quý vị, là cái chất mà hay làm cho bị sạn thận. Thì đó là một cái. Còn cái rau spinach là cái gì Trà My? Spinach là
Rau muống của phương Tây gọi là rau spinach, là rau muống, nhưng mà nó khác với rau muống của Việt Nam, với cọng dẹp dẹp dài dài, nó không phải là cái rau muống của phương Tây đó quý vị.
thì cái spinach nó cũng có nhiều cái chất gọi là oxalate, tại vì cái canxi của trong máu quý vị đó, nó khi mà nó vô đường tiểu quý vị đó mà nó dính cái oxalate mà nhiều á, nó hay tạo ra cái sạn, cho nên đó là tại sao mình nói cái đồ ăn nó có liên quan tới sạn thận. Nhưng mà cái rau spinach là nhiều nè, được đứng hàng đầu, vì cũng nhiều người ăn cái đó, và cái củ dền là cũng nhiều người ăn, thì cái đó là người ta cũng hay quan tâm. Mà cái nữa quý vị là cái okra, là cái đậu bắp. Đậu bắp cũng có rất là nhiều cái chất oxalate, thì đó là cái chất mà làm ra sạn thận khi mà nó kết nối với canxi quý vị. Và cái cà tím, cái eggplant là cũng cũng bị rất là nhiều quý vị. Còn có cái này thì mình hơi buồn cười chút xíu, mà tại vì mình hay khuyến khích bệnh nhân ăn lạc hạnh nhân, là almonds. Nhưng mà nếu mà quý vị hay thì almond là nó rất là tốt cho cái sức khỏe quý vị, nhưng mà ngược lại đó là nó lại rất là nhiều cái chất oxalate. Cho nên almonds là hạnh nhân, cũng là cái phiền phức cho những người mà bị sạn thận.
Thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ nói spinach, thì có người nói rằng là cái spinach này tiếng Việt có thể nói rằng là rau châm dịch. Thì không biết quý vị ở Việt Nam có quen với lại rau châm dịch không? Spinach thì đó là một cái loại rau và có nhiều cái chất oxalate. Thưa bác sĩ, ngoài những gì mà bác sĩ vừa liệt kê đó, thì có người nói rằng là ăn nhiều chất đạm cũng gây sạn thận, hoặc có người nói ăn muối ăn mặn nhiều cũng gây sạn thận. Xin bác sĩ giải đáp.
Dạ vâng, cũng đúng luôn quý vị. Bây giờ mình nói về ăn thịt, nhưng mà nói thịt là các chất đạm của động vật quý vị, thì khi mà cái chất protein là chất đạm mà trong cơ thể quý vị, khi nó xài xong nó tạo ra cái chất uric acid là cái chất cuối cùng để nó thải ra khỏi cơ thể. Và khi nó chuyển hóa xong rồi đó quý vị, thì nó thành uric acid. Thì đó là cái trường hợp của uric acid, tức là acid uric stone, là những cái loại sạn liên quan tới chất uric acid đó. Còn cái mà mình đang nói là oxalate đó, thì liên quan tới các loại đồ ăn như là về mình đã vừa nhắc quý vị hồi nãy đó, là rau
thực phẩm,
spinach
thực phẩm,
hay là okra, những cái loại rau này đó, thì nó lại nhiều cái chất oxalate. Còn chất đạm protein từ thực phẩm thì liên quan tới uric acid quý vị, cũng là một loại sạn loại khác, mấy loại sạn khác nhau. Nhưng mà mình cũng muốn nhắc qua cái quinoa, đó là một cái loại mà nhiều bệnh nhân mình ăn thay cơm á, thì nó cũng nhiều chất xơ và rất là tốt cho cơ thể. Quinoa, Quinoa, mà cái đó cũng nhiều oxalate, và nói chung là cái gì nó cũng có hai mặt của nó hết quý vị, nó được cái này nó mất cái khác. Cho nên nếu mà quý vị quan tâm đến sức khỏe về tim mạch, ăn quinoa nó lại bị sạn thận thì phải để ý cái loại này. Còn quý vị nào mà thích ăn cái quả khế đó là star fruit, đúng không ạ? Cái trái khế nó cũng rất là nhiều cái chất oxalate, cũng là cho sạn thận. Cho nên thưa quý vị, được cái này mất cái khác.
Coi như là trong cái nguồn thực phẩm mà thực vật á, rau củ quả đó, thì có những thứ mà bác sĩ vừa liệt kê nó có nhiều chất oxalate cũng gây sạn thận, mà trong thực phẩm động vật tức là thịt á, thì lại có khả năng là gây sạn thận ở cái việc là nó tạo ra cái chất uric acid. Bên là oxalate, một bên là uric acid, có nghĩa là động vật thực vật gì cũng có những cái khả năng gây ra sạn thận cả. Như vậy thì nếu ăn mà thiên về một cái số nào đó nhiều thì chắc chắn có nhiều khả năng rủi ro hơn, cho nên phải cân bằng đồng đều, quân bình hết thì đảm bảo sức khỏe. Và quan trọng là uống nhiều nước, tại vì uống ít nước chắc chắn sẽ gây sạn thận, còn mình ăn mà nó gây sạn thận chắc cũng phải lâu dài tích tụ lắm, nhưng mà uống ít nước thì chắc chắn là nó lẹ hơn nhiều. Thì xin hỏi bác sĩ, nói vậy thì tôi nên hiểu là uống sao cho đủ nước, uống ít gây sạn thận, uống sao cho đủ và uống nhiều có sao không? Xin bác sĩ cho những cái chỉ dẫn của giáo chuyên môn.
Dạ vâng, thì thưa quý vị, khi nói tới uống nước ấy, thì trung bình là cơ thể mình nó sẽ thải ra một ngày khoảng 2.5 lít nước. Cho nên là cái số nước mình uống vô đó quý vị, thì thông thường họ đề nghị một ngày là ít nhất từ 2.5 tới 3 lít là trung bình. Tuy nhiên nó sẽ tùy theo cơ thể mỗi một người và cái bệnh nền của họ. Mình nói là trung bình cho những người khỏe mạnh thôi quý vị. Đó là sự tổng cộng cho 24 tiếng, từ rau, từ canh, từ trái cây, thì tất cả mọi số lượng nước thì quý vị ước lượng là cỡ như vậy. Còn nếu mà trời mà nóng quá thì quý vị nên phải uống nước nhiều hơn. Quý vị tập thể thao, mồ hôi mồ kê nó đổ ra, phải uống nước nhiều hơn. Đó là cũng tùy theo trường hợp, nhưng mà trung bình là phải cỡ đó. Vì quý vị nhớ là cái nước tiểu mà khi mà uống nước nhiều đủ và đúng thưa quý vị, thì những cái crystal, những cái sạn nhỏ trong cơ thể quý vị nó có thể nó tống ra được, để mà tránh cái trường hợp mà có những cái sạn lớn. Và nếu mình Trà My có hỏi qua cái câu hỏi là
uống nhiều quá thì có mình... sao không? Dạ thì có nhiều người cứ sợ
Vâng, uống nhiều nước quá thưa quý vị, nếu mà quý vị cơ thể sức khỏe bình thường á, thì uống nhiều nước quá lại không có sao quý vị. Tất nhiên á, là cái chữ nhiều quá phải định nghĩa nhiều quá thì như ta là nhiều quá. Vì nếu mà dùng thật sự mà nhiều quá, mình ép mình uống nước á, thì đó nó gọi là water intoxication, bị độc hại vì nước. Tại vì cái nước, cái thận của quý vị đó, nó có cái chức năng để mà thải nước ra khoảng, mà cái mục đích, cái việc lớn nhất của nó đó là cân bằng nước trong cơ thể quý vị. Nhiều nước quá thì nó thải ra, thì thận nó làm việc cái đó là cái chuyện bình thường của cái trái thận và nó rất là thích làm cái việc đó. Cho nên là cái việc uống đủ nước hay nhớ chút xíu cũng chẳng sao, là chuyện bình thường. Vì thận cái vị mục đích và cái việc của nó là nó thích được làm, là thích được lọc cho quý vị, cho nên đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị mà ép ép cơ thể uống nước thì chuyện gì xảy ra? Quý vị sẽ bị loãng máu, cái đưa đến trường hợp gọi là hyponatremia, tức là thiếu chất muối sodium ở trong máu. Thì như vậy là nếu mà nó xuống quá thấp, thông thường dưới 120 quý vị, là quý vị có thể bị đưa tới vấn đề seizure, là động kinh, hoặc là thấp thì quý vị con người nó sẽ mệt mỏi, y hệt như là cái cục pin mà nó đang bị, cái máy nó đang bị hết pin đó quý vị, người nó thoải, nó mệt rất là nhiều. Cho nên là uống nước nhiều quá, ép uống nước thì là điều không nên và không có tốt. Nhưng mà cái thận nó chỉ có một cái mức khả năng tới một mức độ cao nhất thôi quý vị, nên là đừng có ép. Nhưng mà nếu mà uống nước hơn mức bình thường thì người mình nó sẽ đi tiểu ra thôi quý vị.
Có những trường hợp Trà My có nghe trên thông tin trên mạng xã hội, không biết đúng hay sai, là có nhiều người uống 5 5 lít nước một lần hay một ngày gì đó mà lăn ra chết luôn đó, không biết cái đó khoa học giải thích như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, thì mình nghĩ là cái chuyện đó cũng có thể, nhưng mà mình nói là tùy theo bệnh nền. Nếu mà họ là người bị hư thận thì hay là bị bệnh tim, heart failure, tức là bị máu máu nhồi nhồi cơ tim quý vị. Cái tim mình nó không có thải được cái nước, nó vì cái tim là cái máy bơm chính của quý vị, để nó bơm qua cái thận để nó lọc ra khỏi cơ thể. Thì nếu mà cái số lượng nước nó nhiều quá, tim không làm việc nổi thì nó bị suy tim, có thể chết. Hoặc là cái trường hợp mà nãy mình nói quý vị là gần đây cũng có một người bệnh nhân bị động kinh và cũng bị mất mất mạng, tại vì bị qua đêm động kinh, không ai có thể cứu giúp được. Ngày hôm sau thì gia đình mới thấy những cái hiện tượng của động kinh thì cũng biết có bệnh nền động kinh. Nhưng mà đó là không phải liên quan đến uống nước, nhưng mà mình nói là khi uống nhiều nước quá, chuyện đó cũng có thể xảy ra. Vâng, khi rối loạn chất chất khoáng trong người, nhất là cái potassium đó, quý vị, là muối kali đó, cái đó ảnh hưởng tới tim mạch rất là nhiều.
Thưa bác sĩ, có người thắc mắc rằng uống nhiều nước á, thì có gây thận ứ nước hay không? Tôi có nghe căn bệnh thận ứ nước mà nãy bác sĩ cũng có nhắc tới đó, thì tôi e rằng tôi uống nhiều quá thì thận nó bị tích trữ nhiều nước quá, nó ứ nước ở đó, đúng không?
Là cái đó không đúng, thưa quý vị, thưa Trần Minh, cái đó tại vì cái thận mình là uống nhiều nước, thận nó sẽ lọc và thải đi cho mình, cho nên chuyện đó không có xảy ra. Chỉ có xảy ra là nếu mà quý vị như mình nói hồi nãy đó, có những cái bệnh như là bị nghẽn, là cái bị sạn thận và nước tiểu nó không ra được khỏi được cơ thể, nước nó bị đọng lại thì nó ứa nước ngược lại thì nó làm cho bị hư thận. Và nếu mà bình thường lọc không có chuyện gì trở ngại gì thì bình thường không có sao hết, chứ nó không có đúng.
Rồi cũng có người thắc mắc, thưa bác sĩ, nếu uống nhiều nước, bắt tôi uống 2 3 lít nước một ngày thì thận tôi làm việc liên tục, cơ quan bộ phận nào mà làm việc nhiều liên tục thì nó cũng dễ bị pantalon, dễ bị lột dên đó, thì sợ là uống nước nhiều thận làm việc nhiều mệt mỏi thận mau hư, đúng hay sai?
Vâng, thưa quý vị, đó là hoàn toàn sai quý vị. Tại vì cái thận của mình là cái chức năng và bổn phận của nó là để lọc. Cho nên nó đang muốn làm cái việc đó và thích làm việc đó. Và khi mà nó phải lọc, đó là cái chuyện bình thường. Và cái thận của mình lọc 24/24, lúc nào cũng lọc hết quý vị. Và cái chức năng để lọc của nó rất là mạnh và rất là tốt. Nhưng với một người sức khỏe bình thường, cái thận làm việc bình thường, đó là cái công việc của cái thận. Cho nên là hoàn toàn mình không có nghĩ là ô mình càng xài nhiều, bắt nó làm việc nhiều thì nó sẽ bị mau tổn hại, đó là bị hay hư hỏng, và không có cái chuyện đó. Nó không như là cái máy xe mà chạy nhiều nó bị mòn đi những cái bộ phận này nọ, không có được quý vị.
Như vậy là yên tâm, uống nước ngày 2 3 lít không sao. Thưa bác sĩ, cái nãy bác sĩ có nói trung bình là một ngày 2 lít rưỡi nước, vì một ngày cơ thể mình đào thải ra 2 lít rưỡi thì phải đưa nạp vô lại 2 lít rưỡi để quân bình, không bị khô, không bị thiếu nước, vì thiếu nước gây rất nhiều tai hại cho cơ thể. Và thiếu nước, cơ quan nào trong cơ thể bị trụy đầu tiên nhất thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, khi mà thiếu nước, cái bộ phận đầu tiên đó là cái trái thận. Vì trái thận nó cần phải có nước đầy đủ, nó phải stay hydrated để nó không có bị hư hư hại. Tại vì nếu mà mình thiếu nước thì bắt đầu là thứ nhất là thận nó bị hư, liên quan tới sạn thận sẽ xảy ra, và nước không có đầy đủ thì lại không có đủ nước để mà lọc cái chất độc trong người ra, thì người mình lại tích tụ lại cái chất độc trong người. Nên là thận bị đầu tiên. sau đó là tới cái não của mình. Thì cái não mình khi mà bị dehydrate là khô chút xíu thôi là bắt đầu bị hoang mang, chóng mặt và người mệt mỏi. Và cái thứ ba là cái trái tim. Và tim cần phải có đủ nước, nó không là tim mà không đủ nước trong cơ thể là cái trái tim mình cứ sẽ bị đánh rất là nhanh và áp huyết lại bị đi xuống rất là thấp. Đó là trường hợp gọi là bị thiếu nước, là trái tim đánh nhanh và áp huyết bị đi thấp, thật là thấp, là ba cái bộ phận mà quan trọng nhất đó.
Dạ, như vậy là mình đã thấy là cái tầm quan trọng của việc uống nước như thế nào rồi nha quý vị. Thiếu nước là rất là nguy hiểm cho tính mạng. Như vậy thì uống 2 lít rưỡi một ngày, thì có người thắc mắc, thưa bác sĩ, 2 lít rưỡi đó là nước lạnh, nước lọc hay nước gì thay thế được không? Tôi không uống nước lạnh được vì uống vô thấy nhần nhận, tanh tanh, mắc ói. Tôi uống những nước khác thay thế cho nước lọc, nước lạnh. Ngày 2 lít rưỡi bao gồm các nước giải khát, bao gồm trà sữa, bao gồm sữa tươi, bao gồm nước mía, nước dừa, vân vân. Đó, được hay không? Có được tính là khỏe mạnh, lành mạnh như nước lọc hay không?
Dạ vâng, thì với một người khỏe mạnh bình thường không có bệnh nền thì nói chung là tất cả nước đều được tính là quý vị ăn nước, ăn cay cũng là nước, cái vị chanh tươi cũng là quý vị, và tất cả nước nóng đều nước hết. Tuy nhiên là nếu mà quý vị sản thả thì hay nước ngọt, cái gì mà gọi là high fructose corn là những đường nhân tạo, những cái đường fructose, vị những cái này đó phải trong nước tiểu mình là sạn thận. Cho nên là nói về nước thì cuối cùng tuy là đối với quý vị đó là nó hơi tanh nhưng mà cái nước tốt nhất vẫn là cái nước lọc, thưa quý vị. Nhưng mà có thể mình biết là nghe nói là những cái nước mà quý vị mà lọc qua nó gọi là activated carbon, tức là một loại than đặc biệt đó, thì nó hay lôi được những cái mùi hôi, mùi tanh của nước, cái nước quý vị sẽ thơm ngon hơn.
Thì như vậy thì là nước 2 lít rưỡi đây là tính tổng cộng tất cả những gì chất lỏng đưa vào người, trong đó kể cả canh súp hoặc các loại nước giải khát và nước lạnh, nước lọc luôn là 2 lít rưỡi, nhưng mà không nên thay thế các loại nước khác bằng nước lọc vì nước nào nó cũng có độ ngọt, sợ là khó ảnh hưởng cho sức khỏe, hoặc là có nó ngược lại có độ mặn, như là những cái nước mà gọi là thể thao đó, nước mà khi mà mình mệt mỏi thể thao thì nó có độ mặn, thì mặn cũng gây sỏi thận nữa, thành ra nước lọc là tốt nhất. Nhưng có những người lại có thói quen uống trà, tức là uống chè đó bác sĩ, hoặc là uống cà phê nhiều trong ngày, thì họ có nói rằng là có thể thay thế nước lạnh, nước lọc bằng nước trà hay cà phê được không, thưa bác sĩ?
Mà cái phải quan trọng là cái nước trà mình có nhắc hồi nãy, như có nhắc quý vị là nước trà nó cũng có đóng góp tạo cho cái sản thận đó quý vị, mà nhất là trà đen là black tea đó, họ nói như vậy. Còn nước
Cà
trà
phê,
cái gì
dạ.
cà phê, cà phê thì chút xíu cũng không sao, nên thường thường là cà phê cũng vẫn là còn uống được, nhưng mà cái gì cũng cho có cái mức tầm mức gọi là quân bình thôi quý vị.
Không nên thay thế bằng nước lạnh, nước lọc. Dạ, bây giờ xin thắc mắc, thưa bác sĩ nói rằng là uống nước một ngày là 2 lít rưỡi, nhưng mà tôi không có thấy khát. Thì con người mình mà không thấy khát thì có nghĩa rằng là nó đủ rồi, nó không có đòi hỏi, nó không có nhu cầu. Vậy thì không thấy khát thì người đã đủ nước không cần uống, đúng hay sai?
Thưa quý vị, cái đó là tức là không thấy khát nghĩa là đủ nước. Cái đó là thưa quý vị, cái đó là có thể là sai quý vị. Tại vì thế này, cái vấn đề mà khát nước á thì có thể sai, tại vì như này quý vị, khi quý vị uống đủ nước đi thì quý vị sẽ thấy không có khát nước. Nhưng mà nó không có phải là tuyệt đối quý vị. Tại vì có một số người họ không có cái cảm giác khát nước được tốt. Ví dụ như là người lớn tuổi, họ có thể họ khát được chút xíu thôi. Nhưng mà có thể là nó thoáng qua rất là nhanh, họ sẽ mất đi cái khả năng mà thấy khát nước. Cái thứ hai đó là một khi mình đã khát nước rồi đó, thông thường mình đã bị thiếu nước 1-2% rồi. Cho nên là khi mà mình không thấy khát không có nghĩa là mình không có bị mình uống đủ nước quý vị. Mình về cái hệ thống khát nó không có chính xác lắm.
Có người thắc mắc, nghe nói rằng nước ngọt gây sỏi thận, sạn thận, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Đúng, tại vì nước ngọt nãy mình nhắc quý vị là nhất là có cái chất đường fructose là đường nói chung á, thì nó lại làm cho cơ thể đào thải ra calcium nhiều.
Và cũng có thông tin nói rằng nếu mà tôi ăn nhiều cái gì, chất nào mà có vitamin C hoặc là calcium thì dễ gây sỏi thận, sạn thận. Vậy thì những người mà uống những cái viên bổ sung canxi bên ngoài thêm cho cơ thể, những viên bổ sung canxi Vitamin C bên ngoài vào cơ thể thì dễ gây sỏi thận, có hay không? Đúng hay sai?
Cái đó là đúng, nhưng mà có một vài điều kiện cần phải nói. Thứ nhất là cái canxi mà mình uống vô đó, là mình uống thuốc bổ canxi vô đó, thì cái cơ hội của cái sỏi thận, sỏi thận là dễ xảy ra hơn. Tại vì khi mình uống canxi vô đó, quý vị, nó tạo ra cái, nó đưa ra cái đường tiểu, nó tạo ra cái calcium oxalate, thì cái đó đó nó lại làm cho mình bị dễ bị sỏi thận. Cái vitamin C đó quý vị, nó cũng tạo ra sỏi thận, tại vì nó cũng tạo ra cái chất oxalate biến qua đường tiểu của quý vị. Cho nên đó, cái đó là điều đúng. Nhưng mà còn cái canxi, nếu mà quý vị bạn ăn vào đó thì nó lại có cơ hội nó giảm đi cái cơ hội bị sạn thận. Cho nên đó là cái như quý vị ăn đồ ăn thực phẩm chức năng đúng không? Cái là
Thuốc thuốc uống bổ
vegetables.
sung thì gọi là thực phẩm chức năng dạ.
À, về nói lộn, tức là cái những cái loại đồ ăn mình ăn vô đó, chứ là không phải là thuốc mà là food, là đồ ăn mà có chất canxi đó thì lại không có sao. Tại vì cái đồ ăn khi mình ăn vào đó mà có cái chất canxi đó quý vị, thì cái đồ ăn đó nó lại trong cái ruột của mình ấy, nó lại bám cái chất oxalate. Thì khi nó bám cái, tại vì quý vị nhớ là cái chất oxalate nó, mình nhắc một cái đồ ăn nãy giờ, đồ ăn mà nhiều oxalate đó, nó tạo ra sạn đó, sạn canxi đó quý vị. Nếu mà quý vị ăn canxi vô thì trong cái ruột của mình ấy, nó lại bám cái chất oxalate, thì cái chất đó nó không có vô máu được. Thì nếu nó không có vô máu được thì nó không có qua đường tiểu, thì vì như vậy đó quý vị sẽ không có bị sạn. Cho nên là ăn canxi thì lại có thể và không 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 thể nào bị sạn thận hết, và đồng thời có thể càng giúp vấn đề sạn thận. Còn nếu mà quý vị uống canxi thì là cái vấn đề sạn thận là rất có thể nó sẽ xảy ra. Nên đó là quý vị muốn phân biệt cái vấn đề đó. Còn cái vitamin C đó quý vị, thông thường á, nó không phải là vấn đề, nhưng mà khi người ta uống thuốc bổ đó thì quý vị thấy thường thường nó là 500 tới 1.000 mg trở lên. Quý vị đang tiệm, quý vị nhìn đi, ít khi sẽ thấy một cái hàm lượng thấp lắm. Tại vì các công ty về thuốc bổ họ cứ cạnh tranh nhau, họ họ cứ nâng cái số hàm lượng lên để họ bán thuốc cho mình xài. Nhưng mà như mình nói hồi nãy với quý vị đó, là cái vitamin C đó khi mình uống vô, ăn vào đó, nó lại chuyển hóa thành cái chất gọi là calcium oxalate, và như vậy thì là nó tạo ra cái sạn cho quý vị. Cho nên nếu mà quý vị có uống đi nữa đi, thì họ đề nghị đó là cái cơ thể mình cần chỉ có khoảng từ 70 cho tới 90 mg một ngày thôi. Thường thường đàn ông thì nhiều hơn chút xíu, là khoảng 90, đàn bà khoảng cỡ 75, rất là ít, quý vị không có cần nhiều. Cho nên đó quý vị đừng có nghĩ uống nhiều là tốt, uống bớt lại. À, nhưng mà đúng là canxi là nửa đúng nửa sai, vitamin C là đúng nếu mà quý vị uống nhiều.
Còn nếu vitamin C mà mình ăn nhiều từ trái cây, ăn cam nhiều, bữa nhiều, bít nhiều thì có sợ cái vitamin C đó gây sỏi thận không từ trái cây tự nhiên?
Vâng, nói đến trái cây thì tại vì Trà My nhắc tới như là chanh hay bưởi hay cam này nọ đó, thì cái đó thì không có sao. Nhưng mà mình cũng muốn nhắc qua chút xíu là, tại vì hồi nãy Trà My có hỏi về cái ăn cái gì mà nó tốt cho sỏi thận hay là nó ngăn ngăn chặn sỏi thận đó, thì mình cũng chưa kịp trả lời cái đó. Nhưng mà cái mà những cái gì tốt đó là như là chanh là bưởi nè, hay là trái cam nè, cái gì mà có nhiều cái chất gọi là chất citrate quý vị. Citrate là một cái chất nằm ở trong chanh, bưởi, cam, quýt này nọ đó quý vị. Thì những cái đó đó, cái chất citrate đó, nó lại là ngăn chặn để mà quý vị không bị sỏi thận và sạn thận. Nên đó là những cái đồ ăn mình nên ăn thì nó lại chặn được cái đó cho mình. Dạ.
Vậy cho nên có người nói rằng là uống giấm hoặc uống nước chanh á, thì nó chống được sạn thận, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Đúng cho cái chanh. Vì mình vừa nói cái vị là cái chanh nó có cái chất citrate trong đó, và cái citrate đó nó làm cho ngăn chặn những cái crystal, nó làm cho lớn hơn, to hơn, là citrate trong cái chanh. Và bởi vậy là trong sách y khoa gọi là Harrison Internal Book of Internal Medicine thì bác sĩ nào cũng phải đọc qua cái sách đó hết về nội thương. Thì họ đề nghị đó, thì giúp mình có một ga lông nước đi, thì cái vị chỉ có vắt ra khoảng một nửa nửa trái chanh nhỏ vào đó thôi, là nó có chút xíu độ chua, quý vị không cần phải thấy nó chua. Mà mình uống cái đó mỗi ngày thì cái chất đó nó sẽ giúp cho những cái sạn nhỏ có thể nó bé, nó biến đi, và nó ngăn chặn để những cái sạn nhỏ nó lớn ra. thì cái đó là ngăn chặn và ngăn ngừa được, nhưng mà không có chữa được cho những cái sạn lớn quý vị, chỉ sạn nhỏ chút xíu thôi. Còn nước
Giống.
còn giấm giấm quý vị thì nó có cái chất gọi là acidic acid, tức là giấm là acidic acid đó quý vị, thì cái đó nó cũng làm cho những cái sạn nhỏ có thể nó sẽ tan qua thời gian, nhưng mà nó không có đủ những cái bằng chứng gọi là khoa học để mà chứng minh cái điều đó, cho nên là giấm là không có bằng chứng, nhưng mà chanh là có bằng chứng rõ ràng cụ thể. Thưa quý vị.
Thưa bác sĩ, bây giờ nói về uống nước trong ngày thì có nhiều người uống nước lạnh, có nhiều người uống nước nóng hoặc nước ấm, nhưng mà có nhiều người thì phải là một ly đá lạnh thì mới uống được, chứ còn không có đá trong đó tôi uống được. Vậy thì nói về nước thì nước nóng, nước ấm hay là nước lạnh, nước đá là tốt hơn cho cơ thể?
À vâng, nói chung là tất cả các nước thì nó sẽ giống nhau thôi quý vị. Tại vì cơ thể mình nó sẽ không có phân biệt. Tại vì nếu mà có nhu cầu có nước là cơ thể mình nó đã vui rồi quý vị. Chỉ có cái đó là nếu mà trời mà nóng quá thì mình có nhắc vào đợt trước là khi mình mà có uống nước nước lạnh, nước mát thì quý vị sẽ được giải nhiệt ở trong cơ thể. Tại vì quý vị trời nóng là cơ thể bị nóng quá thì đó là một cái phương pháp. Còn thường thường mình uống nước gọi là room temperature là nhiệt độ bình thường trong nhà đó thì là cơ thể mình nó dễ chịu nhất và quý vị sẽ uống được nhiều và thoải mái. Còn nước nóng thì tuy nhiên nếu mà trời nóng quá quý vị uống vô người cũng khó chịu thôi, nhưng mà có một số người họ nghĩ là mình uống nước ấm cùng với nhiệt độ của cơ thể đó, tại vì nếu mà cơ thể quý vị mà uống nước lạnh đi thì người quý vị cũng phải tạo nhiệt để cho cái nước đó ấm lại cho cái nước đó. Còn còn nếu mà quý vị uống nước mà nhiệt độ và bình thường hay là nước ấm ấm chút xíu á thì là nó dễ cho cơ thể quý vị dễ chịu hơn thôi. Nhưng mà nói về vấn đề số lượng nước á thì nước nào cũng sẽ đều đóng góp cho cơ thể quý vị được tốt hết.
Thưa bác sĩ, bây giờ nói về các cái phương pháp giải quyết sỏi thận hiện nay. Nếu không may bị sỏi thận rồi thì hiện bây giờ có những phương pháp nào điều trị có dứt điểm hay không, có thoát khỏi cái bệnh này một khi đã lỡ mắc thì có thoát được hay không, và có rủi ro bị tái phát hay không?
Vâng, cái rủi ro tái phát là có quý vị, tại vì những người mà bị sỏi sạn thận á là hay thường thường trong 5 tới 10 năm là có thể lại bị lại thôi quý vị. Thì cái đó là điều có. Còn những cái mà cơ bản mà nếu mà quý vị bị chút xíu cái sỏi nhỏ nhỏ tí tí tẹo mình nói hồi nãy đó thì đó là những cái phương pháp, thứ nhất là cái hay nhất đó là mình đừng có để cho người nó khô. Vậy là mình phải uống nước đều đặn mỗi ngày. Uống đều và uống cho đủ, để đừng có để cho người nó khô. Tại vì quý vị đã biết chắc chắn một điều là khi uống thiếu nước thì cái thận quý vị nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó giữ nước lại cho cơ thể quý vị, cho nên cái nước tiểu quý vị nó sẽ đặc hơn, và khi nước tiểu nó đặc hơn là nó concentrate đó quý vị, thì bắt đầu những cái chất calci, chất oxalate, chất crystal uric acid, tất cả những cái chất đó bắt đầu nó sẽ rất là đặc. Và khi nó đặc như vậy rồi nó sẽ tạo ra cái crystal là cái đầu tiên, và từ đó nó sẽ từ từ càng ngày nó càng to ra thành cái sạn thận. Nên là uống nhiều nước là cái hay nhất. Rồi cái mình vừa nhắc qua quý vị là cái chất citrate á, là một cái chất hóa trong trái chanh, quả quýt, quả cam, thì những cái đó ăn một vài muối mỗi ngày hay là uống nước vắt chút xíu cái nước tí 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 chanh vô thì như vậy là quý vị sẽ ngăn chặn sự tạo của cái chất oxalate và canxi trong cái đường tiểu quý vị. Đó là cái cách thứ hai. Còn cách thứ ba là nếu mà người nào mà bị sạn như là của cái mình vừa nói là cái uric acid đó, thì quý vị nhớ là chất đạm, nhất là chất đạm của động vật mình cần phải để ý. Đó là cái cách ngăn chặn, như là quý vị đừng ăn thịt nhiều quá, hoặc là tránh đi những cái đồ ăn gọi là nội tạng, là organ meat, giống như là gan, thận, tim, gan, phèo, phổi, thưa quý vị, là mình tránh những cái đồ nội tạng đó. Với lại asparagus là cái măng măng tây đó quý vị. Măng tây cũng nhiều uric acid lắm, thì đó là một cái mình nên nên tránh. Thì đó là những cái phương pháp mà về ngăn ngừa về ăn uống. Và nếu mà ai mà bị sạn về dạng canxi đó, là nếu mình vừa nói là uric acid rồi vậy dạng canxi đó, thì những đồ ăn mình vừa nói là cái spinach, cái dền đỏ, các loại như là lạc hạnh nhân và đậu nành cũng cũng hay bị những cái sạn của cái oxalate, mình nên tránh cái đồ ăn đó nếu mình bớt lại thôi quý vị. Đó là về đồ ăn mình phải tránh. Còn khi mà sạm mà dưới 5 mm quý vị, thì đó là những cái cơ hội nó phải nó thoát ra khỏi cơ thể quý vị. Nhưng mà khi đã lớn rồi đó, thông thường phải có những cái phẫu thuật. Thì thường thường nếu mà sạm nó còn nhỏ đó, đôi khi nhất là những cái sạm nằm trong cái ureter, tức là cái niệu quản đó quý vị, là cái chỗ mà bộ phận mà nó nối từ thận qua bọng đáy mình, cái sợi dây đó đó, thì đôi khi bác sĩ phải đưa cái một cái camera, một cái hệ thống để họ soi, họ đi qua cái đường tiểu mình, đi lên cái niệu quản mình, họ thấy những cái sạn nó, họ bắn laser cho nó bể ra. Đó là một cách quý vị. Còn nếu mà nặng hơn, hay là họ cũng phối hợp với phương pháp gọi là cái shock wave, là họ dùng một cái âm thanh, siêu âm thanh mà rất là mạnh. Quý vị hay coi cái phim ngày xưa mà mấy cô hát opera, hát thật là lớn mà cái ly thủy tinh mà nó
Bảy.
bể bể vỡ tan quý vị, thì cái đó là một cái, để quý vị tưởng tượng á, thì là cái âm thanh đó đó, họ chiếu vô cái hướng ở bên ngoài cơ thể mình, họ chiếu vô cái hướng thận mình, thì những cái sạn đó nó sẽ bể ra. Thì cái đó là một cái phương pháp nữa, gọi là shock wave lithotripsy quý vị. Đó là một cái phương pháp họ xài, nhưng mà có thể phải làm vài lần, thì cái sạn to sẽ thành sạn nhỏ, và sạn nhỏ sẽ nhỏ hơn nữa, và nó cũng chui ra khỏi cơ thể quý vị được. Rồi còn một cái nữa, nếu mà phương pháp đó không có thành công á, thì họ phải làm một cái giải phẫu nhỏ, là họ cắt sau lưng mình, khu trái thận đó, họ vô, họ phải moi cái sạn nó ra. Còn cuối cùng là quý vị nhớ là mình có nhắc qua cái sạn của những người mà hay viêm đường tiểu, nó gọi là Schuvite stone đó. Thì cái sạn nó rất là lớn, có thể nó đi nó fill up, tức là nó đầy cái trái thận mình luôn quý vị, và nó thành một cái tảng lớn luôn đó. Họ là làm phải làm cái phẫu thuật, là họ phải đi hẳn vô cái thận mình, họ phải làm cái phẫu thuật lớn để mà lấy nó ra. Đó là những cái cách để mà giải phẫu. Còn thì thưa quý vị, nó chỉ là như vậy thôi. Còn
Mày
về vấn
còn nghe
đề
có
mà
cái tán sỏi thận nữa, bác sĩ là sao hả bác sĩ?
tán thì đó là cái đó đấy, đó là cái dùng cái sound wave đó, là cái mà họ làm âm thanh, họ bắn vào đó, là nó đó.
Rồi có thể nào mà có tới nỗi mà phải mổ xẻ gì không, cắt xén gì không?
Đó thì thì đó là cái Struvite Stone đó, là cái mình vừa nói là những người hay viêm đường tiểu đó, thì cái đó là cái loại sạn đó, nó rất là lớn, lớn nhất trong các sạn, vì có thể là nó là một cái tảng lớn, nó đi hết cái thận mình luôn, cho nên là chỉ có cách là phải vô mổ lấy nó ra thôi, chứ còn không có làm minimal invasive được nữa. Đó là những cái mà gọi là để nó phát triển nhanh mà lớn nhanh, và quý vị biết là khi lớn nhanh, phát triển nhanh, có thể là đưa tới hư thận và tạo ra viêm và sepsis, tức là viêm cả cơ thể mình và đưa tới tử vong rất là nhanh. Nên những cái trường hợp đó là phải vô mổ lấy ra. Còn nếu mà đôi khi trễ quá mà nó bị mù quá, họ phải làm cái nephrectomy, họ phải cắt bỏ cái trái thận nó đi luôn.
Như vậy thì một bệnh nhân mà đã bị sỏi thận rồi đó thì họ nên làm gì, hay là có thể làm gì để ngăn chặn cái sỏi đó nó to lên dần theo ngày tháng và nó nghiêm trọng hơn? Thì bây giờ phát hiện sỏi thận rồi, có cách nào ngưng cái sự phát triển của nó hay không, hay là như thế nào đối phó với nó?
Dạ vâng, thì cái cách hay nhất đó mình vừa nói đó, là quý vị nhớ cái quan trọng nhất đó là cái nước uống cho nó đầy đủ. Đừng có quá nhiều mà cũng đừng có quá ít. Mình phải linh động lên, nếu mà trời nóng, trời nắng, uống uống thêm cho nó đủ. Còn nếu mình lớn tuổi, nhất là những vị lớn tuổi, mình ở văn phòng mạch mình hay nhắc là người ta cái cơn khát nước nó thoáng rất là nhanh, và họ vận chuyển rất là khó, họ phải đi đau, đau đầu gối, đau xương hông, đau này đau kia.
Trà My không còn nghe âm thanh của bác sĩ Khanh, không biết quý vị còn nghe được không? Nếu mà có trục trặc âm thanh, xin quý vị để trong phần bình luận để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Hiện bây giờ không còn nghe cái đường truyền âm thanh của bác sĩ nữa. Quý vị còn nghe được bác
Ok,
sĩ Khanh không?
cho đi còn nghe mình được không?
Dạ, trở lại rồi. Dạ, xin bác sĩ cho Trà My nghe lại tại lúc nãy bị mất.
Anh đi vậy thì thưa quý vị, uống nước nhiều là quan trọng nhất. rồi uống nước mà có citrate, tức là tí vắt một bình nước vắt tí chanh vào. Cái thứ hai, cái vị tránh ăn những cái đồ ăn nếu mà bị sỏi oxalate thì tránh ăn những cái đồ ăn mình vừa nhắc qua là rau muống tây, spinach hoặc là dền, những cái loại lạc hạt nhân hay là ấy. Còn nếu mà quý vị mà bị sạn uric acid thì giống như người bị bệnh gout đó, quý vị bớt đi ăn đồ nội tạng thịt bớt lại. Còn nếu mà quý vị mà bị gout thì phải uống thuốc allopurinol. Còn nếu mà quý vị không bị gout nhưng mà tại vì gout đó quý vị là uric acid cao cộng với triệu chứng đau đầu gối, đau ngón chân này nọ đó, nếu mà quý vị cao uric acid mà không bị đau nhức nhưng mà cũng vẫn gọi là bệnh cao uric acid thì cũng uống được cái thuốc allopurinol, là một trong cái dòng thuốc để giảm đi chất uric acid. Đó là cái cách hay. Nên mình có nhắc cho quý vị là thuốc lợi tiểu nói chung là không có tốt, nhưng mà có một loại là tốt, nó gọi là thiazide, là cái dòng thiazide diuretic quý vị. Thì cái loại này đó nó lại giảm calcium thoát ra khỏi đường tiểu. Thì đây là một cái loại thuốc uống để ngăn chặn bị sỏi thận. Cho nên là không phải thuốc lợi tiểu nào cũng là cái hại hết, có loại lại tốt cho mình. Cho nên là quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ gia đình của mình, họ sẽ hướng dẫn cái loại nào là tốt nhất. Đã.
Đó là nói về những người bệnh nhân đã bị sạn thận, làm sao cho nó kềm chế cho nó đừng phát triển cái sạn nó to hơn, nó trầm trọng hơn. Thì trong số những cái điều để mà giúp đỡ người bệnh nhân bị sạn thận đó, thì có người nói rằng là người bị sạn thận có cần phải uống nước nhiều hơn người bình thường không, thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, mình không cần phải uống nước nhiều hơn nhưng mà mình cũng vẫn cần phải uống nước đầy đủ và tốt và cân bằng. Tại vì khi mình uống nhiều hơn á là nó không, cái gì mà uống nhiều, cái gì mà đang nhiều không có tốt, nó là phải là vừa phải và vừa đúng quý vị. Nhưng mà chắc chắn là nên uống nước đầy đủ để mà ngăn chặn.
Và sự đầy đủ đây là cứ 2 lít, 3 lít một ngày. Bây giờ hồi nãy mình có hỏi bác sĩ một câu, đó là tôi không có cảm thấy khát nước, thì có nghĩa là cơ thể tôi đã đầy đủ nước rồi hay không? Thì bác sĩ đã giải đáp rồi. Thì bây giờ lại có thắc mắc rằng tôi nước tiểu tôi đi ra thấy trong, thế đó là nước tiểu mà nhìn thấy đục hay là thấy có vấn đề thì mới sợ là thận có vấn đề, còn nước tiểu tôi cũng trong vẫn màu sắc bình thường, nhìn sáng sủa trong veo, như vậy là thận tôi tốt, không sao, không sợ gì hết, khỏi cần uống nước, đúng hay sai?
Cái đó là sai quý vị. Cái đó cũng là mình cũng chia sẻ quý vị mà câu chuyện mình có cái người bệnh nhân là anh ta bị CKD, tức là bị hư thận tới đoạn chót rồi, tức là thật sự phải lọc máu rồi. Và cũng có một người là đã đang lọc máu rồi, họ nói là bác sĩ tại sao tôi vẫn đi tiểu và nước tiểu nó trong veo mà tốt lắm, nó trắng mà nó trong mà. Thì mình nói là không, tại vì khi mình nó tùy theo trường hợp quý vị. Nếu mà quý vị là một người khỏe mạnh bình thường không có vấn đề gì, không có bệnh nền gì hết, mà quý vị đi tiểu nước trong, uống nước nhiều thì cũng là cái tốt thôi quý vị. Và nếu mà nước tiểu mà quý vị nó đã đậm thì thường quý vị nghĩ là mới là bị thiếu nước. Nhưng mà đối với cái người hư thận đó, thì cái chức năng để mà lọc nó có thể nó bị mất đi rồi quý vị, nên nhiều khi nước tiểu nó ra trong veo à, nhưng mà đó không có nghĩa là thận mình tốt quý vị. Cho nên cái mà nước tiểu trong hay không á không có quan trọng bằng là thứ nhất là cái nước tiểu mình nó có màu đậm hay không. Thường nước tiểu mà màu đậm á, thì mình biết là mình đang bị thiếu nước. Nhưng mà cái hay hơn nữa đó là quý vị nên thử nước tiểu hoặc là gặp bác sĩ, thì đó là cái điều chắc chắn là mình thử nghiệm đúng nhất thưa quý vị.
Câu hỏi của người đang xem đài Justin Minh Nguyễn. Thưa bác sĩ, tôi bị đau phía sau lưng vào buổi sáng sớm, nhất là khi không đi tiểu, có phải vì thận hay không, có nghiêm trọng không?
Và thường thường khi mình bị đau, những cái đau mà sỏi thận là nó có những cái cơn đau thưa quý vị. Và thường thường khi mà mình đau đó, đa số là cái sỏi thận nó đang chạy, nó chạy từ sau lưng chạy ở đằng trước, nên mình nghi ngờ hơn quý vị. Còn tuy nhiên là nếu mình có cái sỏi nó phải chận, nó đang, vì cái quý vị tưởng tượng là cái đường tiểu là một cái đường đi từ thận, và nó có một cái con đường rõ ràng là nó đi những cái rãnh, đi những cái đường đi qua cái còn niệu quản, qua tới cái bọng đái mình mà, và cái lối thoát là quý vị. Cho nên quý vị tưởng tượng nếu mà có một cái gì mà nó chặn đường đi đó thì nó mới tạo triệu chứng. Cho nên nếu mà không chặn đường đi đó không có tạo triệu chứng. Cho nên khi mà ngủ dậy buổi sáng sớm có thể nhiều lý do khác nữa quý vị, như là đau lưng, cái nệm giường có vấn đề vân vân quý vị, nhưng mà chưa chưa chắc chưa có chắc hẳn là bị về đường tiểu quý vị.
Có người xin hỏi em uống nước giếng khoan thì nghe nói nước giếng là có nhiều khoáng chất ở trong á, thì không biết là có dễ uống nước giếng khoan có dễ bị sỏi thận không?
Vâng, uống nước giếng khoan là mình nghĩ là nó có nhiều cái chất khoáng trong đó và có thể đó là một cái vấn đề không có tốt cho mình và có thể đưa tới sỏi thận, quý vị nên mình phải cẩn thận cái đó.
Vậy thì uống nước giếng khoan cũng không phải là tốt, nhưng mà nếu mà có sự lựa chọn hoặc là có thể làm gì can thiệp được cái giếng khoan, cái nước giếng khoan đó để tốt hơn thì có thể nấu sôi hay lọc hay gạn như thế nào không thưa bác sĩ?
Vâng, thì cái đó thì thực ra mình không có chắc chắn là bằng cách nào để mà giảm đi cái chất canxi trong cái nước giếng khoan thưa quý vị. Mình chỉ có biết là ở đây thì mình hay có cái hệ thống gọi là cái water conditioner với lại cái máy lọc cho cả nhà đó quý vị. Thì mình có xài cái đó để giảm đi những cái chất vôi trong trong cái nước của mình. Thì đó là những cái hệ thống, cái bình nước lọc cho cả một cái nhà. Và quý vị thấy là cái đó là một cái phương pháp để giảm đi những cái chất canxi trong cái nước trong nhà.
Xin hỏi bác sĩ nước kiềm alkaline ngày nay nghe quảng cáo rất nhiều, có tốt không, nên uống thế nào?
Cái nước kiềm là alkaline water thưa quý vị, cái đó thì mình cũng có nghe qua cũng rất là nhiều quý vị, nhưng mà thực thật ra thì cái bằng chứng y khoa thì cũng vẫn còn hơi kém, cho nên hiện tại bây giờ thì mình cũng không có đề cập được về vấn đề đó vì không có những cái chứng minh gì khoa học rõ ràng hết hiện tại bây giờ quý vị.
Bạn Nguyễn Nguyễn xin hỏi tôi hút thuốc lá nhiều, đi tiểu nước tiểu màu vàng có triệu chứng gì thưa bác sĩ?
Vâng, có thể là hai vấn đề khác nhau thưa quý vị. Nhưng mà mình nghĩ là có thể mình thì cứ đang hình dung là người hút thuốc lá chắc là người uống uống ly cà phê, mà chắc mình không biết nữa, mình nghĩ lung tung, có thể nghĩ là nhiều khi cái môi trường, cái cách sống của một người có thể là bận rộn quá, hút thuốc lá, ngồi làm việc, không uống nước, mình cũng không biết đâu quý vị. Nhưng mà thường thường thiếu nước thì nước tiểu nó vàng thôi quý vị.
Xin hỏi bác sĩ uống ít nước ngoài cái chuyện gây sỏi thận cũng gây khô da nữa đúng hay sai? Câu hỏi của Văn Nguyễn. Bác sĩ còn nghe được không ạ?
À, nghe lại được rồi, sorry, bị
Bạn Văn Nguyễn hỏi bác sĩ uống ít nước
hộp
có
mực.
gây khô da hay không?
Vâng, có chứ ạ. Khi mình uống ít nước, không đủ nước thì mình sẽ bị dehydration. Thì đa số là một cái hiện tượng để quý vị biết bị thiếu nước là quý vị có thể thấy là cái da nó khô hoặc là cái môi nó khô hay là nó bị nứt môi. Thưa quý vị, nó có.
Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là tiểu đường có gây sạn thận hay không?
Đấy, vâng, thưa quý vị là có, tại vì nó là trong cái bộ phận gọi là metabolic syndrome, tức là cao máu, đường trong máu. Thì mình nhắc quý vị hồi nãy là những người mà bị béo phì là obesity đó, thì là họ dễ tạo ra cái uric acid và cũng dễ bị sạn uric acid, thưa quý vị.
Có người nói cái rau hồi nãy bác sĩ nhắc spinach ở Mỹ đó, có còn gọi là rau bó xôi nữa nha quý vị. Ngoài là rau chân vịt còn có người gọi là rau bó xôi. Xin hỏi có người chỉ uống nước ngọt là nhiều, chả thấy uống nước gì khác, chỉ uống nước ngọt tối ngày, không hiểu tác hại và tác dụng gì không?
Vâng, thì thưa quý vị, mình nghĩ là cái hại sẽ rất là nhiều quý vị, tại vì nếu uống nước ngọt thì là cái chất đường, và cái chất đường nhiều kể cả đường fructose quý vị thì sẽ tạo ra cái vấn đề của cái đường là cái oxalate stone, là làm ra cái sạn canxi quý vị.
Có nhiều người nói rằng là bây giờ đã lớn tuổi nhưng mà từ xưa từ nhỏ đó là hay uống cà phê với nước ngọt, từ nhỏ tới giờ không biết, lo sợ quá không biết là có sức khỏe có vấn đề sắp sửa gì xảy ra hay không thưa bác sĩ. Cà
Vâng,
phê ngọt.
vâng, vâng. Thì nước ngọt mình vừa nói rồi, còn cà phê thì cà phê lúc nào cũng được ca ngợi và được và vì cà phê có nhiều cái hay của nó quý vị, nhưng mà cũng có cái hại của nó, thì cái gì cũng là hai mặt hả quý vị. Thì cái vấn đề hại là họ nói là uống cà phê nhiều cũng có thể tạo ra cái oxalate stone là calcium stone đó quý vị, thì là cái đó có thể xảy ra, cho nên là chút xíu chắc không có sao thưa quý vị.
Cũng gây sạn thận nha quý vị. Xin
Vâng.
hỏi tuyến mồ hôi có giúp thải độc thận không bác sĩ?
Vâng, tuyến mồ hôi thì giúp thải độc và những cái khác quý vị, nhưng mà còn thận thì sẽ làm việc nhiều hơn cho quý vị. Nhưng mà thường thường tuyến mồ hôi mục đích chính là nó giúp cho quý vị được gọi là mát cơ thể để giải nhiệt cho cơ thể nhiều hơn quý vị.
Xin hỏi người bệnh cao huyết áp có uống canxi được không bác sĩ?
uống canxi ạ. Vậy thưa quý vị, người bệnh nhân cao huyết áp uống canxi được quý vị, nhưng mà với cái điều kiện là thứ nhất là mình nếu mà mình có cái lựa chọn uống canxi hoặc là ăn cái điều nhiều chất canxi, thì quý vị biết là nếu mình nói tới vấn đề sỏi sạn thận đó quý vị, thì mình biết là uống canxi nguy cơ của sỏi sạn nó sẽ cao, nhất là bụng bụng đói hay là không uống với đồ ăn quý vị. Nhưng còn nếu mà quý vị ăn cái gì mà có chất canxi thì đó là rất là tốt, tại vì đồ ăn có canxi quý vị sẽ chắc chắn không có bị sỏi thận, mà ngược lại nó còn giúp mất đi cái sỏi thận. Tại vì những cái canxi mình ăn vô đó, như mình nhắc hồi nãy quý vị đó, cái canxi ăn vào nó khác á, là nó bám cái chất oxalate trong cái đường ruột của quý vị, và khi nó bám như vậy thì nó ngăn chặn oxalate đi ngược lại máu để mà qua thận. Cho nên mà khi oxalate mà nó vô được máu mà nó vô thận rồi đó, nó tạo ra sạn thận. Cho nên đó là cái đúng sai hồi nãy mình đã nói hồi nãy đó.
Dạ, thức khuya ngủ ngày thường xuyên có hại thận không bác sĩ?
Thức khuya ngủ ngày thường xuyên. Thưa quý vị, thì mình nghĩ là thức khuya của ngày thường xuyên, mình nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì thận. Quý vị, mới là quý vị cứ uống nước đầy đủ, một ngày 2 tới 3 lít nước, vận động bình thường là tốt rồi.
Dạ, bạn cứng đọng xin hỏi uống cái nước cranberry juice, nước nước trái cây của cái trái cranberry nhé bác sĩ, có giúp ích cho bệnh sỏi thận không?
Thưa quý vị, những cái mà berry là những cái dòng dòng thuốc berry đó, thông thường là họ hay xài cho những người mà những cô hay bị viêm đường tiểu, có thể nó giúp cái đó. Nhưng mà ngược lại, những cái berry, mình biết chắc chắn là những cái berry, cả kiểu raspberry hay là blackberry, cũng tạo ra cái chất oxalate. Cho nên oxalate nếu mà mình uống nhiều thì lại không có tốt, tại vì oxalate nó sẽ tạo ra cái sạn, như vậy nói hồi nãy cho quý vị là calcium nó cộng oxalate thành ra cái sạn là phổi của thận của mình. Cho nên các loại berry là các dòng họ dâu nói chung có ảnh hưởng.
Dạ, thưa bác sĩ, câu hỏi của Nguyễn Quốc Thái là uống cà phê xong thì cứ uống hai gói cỡ 45 phút sau đi tiểu nghe mùi cà phê, như vậy có liên quan tới thận không?
Đó không, khi mình đi tiểu mùi cà phê là chuyện bình thường quý vị. Quý vị đôi khi uống ăn uống hay một số đồ ăn đồ uống nó sẽ tạo ra cái mùi, mà cái đó là chuyện bình thường, không có phải là vấn đề thận hay là bị bệnh về thận thưa quý vị.
Dạ, suy thận giai đoạn 2 có cách nào phục hồi lại không bác sĩ?
Đó là CKD2. Thưa quý vị, thông thường là cái thận của mình sau sau 40 tuổi quý vị, mỗi một năm mình mất đi khoảng 1% cái nephron, là cái bộ phận lọc thận của quý vị. Còn nếu mà quý vị mà cái câu hỏi là, cho em hỏi lại lần nữa cái câu hỏi làm sao?
Dạ, bị suy thận giai đoạn 2 có cách nào phục hồi lại được không?
Vâng, không thì cái đó thì mình nghĩ là không có phục hồi được quý vị. Nhưng mà cái thận mình khi nó suy, tức là những cái nephron nó bị hư. Để nói quý vị là khi sau 40 tuổi mỗi năm mất đi 1% của cái nephron của quý vị. Và khi mà nói tới CKD, tức là bị suy thận cấp 2 đó, nghĩa là những cái bộ phận lọc trong cái trái thận quý vị nó bị hư tới cấp 2, thì những cái điều nó hư nó hỏng rồi thì nó sẽ không có trở lại quý vị.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, đã lố thời gian của bác sĩ rất nhiều rồi. Bây giờ là 10 giờ lẻ 3 phút giờ California, sáng ngày thứ tư ở tiểu bang California bác sĩ đang sinh sống. Trà My xin tạm dừng chương trình ở đây để cho bác sĩ trở lại chương trình làm việc thường nhật. Để mà tuần sau mình tái ngộ thì mình sẽ đem đến chủ đề mới và tiếp tục giải đáp câu hỏi của quý khán giả. Trước khi rời chương trình thì trong ngày hôm nay và những chương trình lần trước, Trà My nhận rất là nhiều những thắc mắc về cách liên lạc riêng với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Có rất nhiều người hỏi địa chỉ, số phone, văn phòng của bác sĩ vân vân. Thì không biết là có cách nào để họ liên lạc riêng với bác sĩ không, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, em cảm ơn Trà My, cảm ơn quý vị khán giả. Quý vị có thể lên cái trang YouTube của mình gọi là Bác sĩ Bảo Khanh USA. Thì trên cái trang đó có cái link và email, thì quý vị có thể gửi gửi qua đó. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ, địa chỉ kênh YouTube của bác sĩ có chạy trên màn hình, mong quý vị ghi lại để quý vị có thể liên lạc riêng với bác sĩ Khanh nếu có những câu hỏi nào cá nhân không tiện nêu lên trong chương trình. Dạ, lúc này thì còn nhiều câu hỏi lắm nhưng mà xin quý vị thông cảm, thời gian có hạn. Chúng ta phải tạm chia tay để tuần tới trở lại. Những câu hỏi ngày hôm nay chưa được giải đáp, quý vị trở lại tuần tới. Xin nói rằng là câu hỏi này tuần trước chưa trả lời, chúng tôi sẽ ưu tiên để quý vị được giải đáp thắc mắc ngay lập tức trong lúc chương trình đang diễn ra nhé. Chương trình tối thứ tư hàng tuần đều đặn hỏi đáp y học trực tiếp sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về y học giúp quý vị bảo vệ sức khỏe và giải đáp những lo lắng ưu tư của quý vị liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California rất nhiều đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ.
Cảm ơn chị Mê, cảm ơn quý vị khán giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.